Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua 5 nghị quyết, chương trình, đề án quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 17 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương. Hoàn thành gần 44% kế hoạch làm sạch dữ liệu đất đai. Góc nhìn thẳng, thanh gươm và lá chắn trong kỷ nguyên số. Bắc Ninh khởi tố 3 vụ án xử lý các đối tượng đổ trái phép gần 700 tấn chất thải ra môi trường.
Sáng 17 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 5 xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Một trong những nội dung trọng tâm được trình tại hội nghị là dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nghị quyết hướng tới phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc, xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự thảo nghị quyết đề ra 13 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời xác định tập trung đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa Bắc Ninh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đối với nội dung này, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo cần ra soát các mục tiêu, nhất là liên quan đến chỉ số phát triển con người, việc xây dựng các lễ hội tiêu biểu mang đặc trưng của tỉnh, mang tầm quốc gia quốc tế, bố trí kinh phí nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, bảo đảm phù hợp với thực tế. Hội nghị cũng xem xét chương trình hành động của tỉnh ủy về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo chương trình, đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung xem xét tính toán về quy hoạch, về tỷ lệ che phủ rừng, về xây dựng các sản phẩm ô cốp 5 sao, quan tâm về các giải pháp để việc xây dựng phát triển nông thôn vừa bảo đảm theo hướng hiện đại, vừa giàu bản sắc truyền thống. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng dành thời gian thảo luận thông qua đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Các ý kiến tại hội nghị tập trung thảo luận về việc đầu tư công nghệ tái chế, xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, phương án xử lý ô nhiễm ở các làng nghề, việc xây dựng nhân rộng các mô hình về xử lý rơm rạ. Trong công tác xây dựng Đảng, hội nghị cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo dân vận của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới. Nghị quyết hướng đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí dự thảo nghị quyết, đồng thời giao Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, cập nhật bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến và thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Đây là đề án quan trọng nhằm đổi mới mạnh mẽ toàn diện và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thực chất hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân, lấy nhân dân làm mục tiêu hoạt động. Cho ý kiến đối với các nghị quyết đề án, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị, sau hội nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp thảo luận, tập trung rà soát kỹ các nội dung, nhất là liên quan đến các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo nghị quyết, chương trình đề án, phối hợp với văn phòng tỉnh ủy, trình thường trực tỉnh ủy ký ban hành để triển khai thực hiện. Đồng chí khẳng định, việc xem xét thông qua các nghị quyết, chương trình hành động và đề án quan trọng tại hội nghị không chỉ cụ thể hóa chủ trương định hướng lớn của Trung ương mà còn tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thông qua đó, nhằm góp phần xây dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Chiều 17 tháng 6, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Tân Yên và kết nối trực tuyến đến các xã Ngọc Thiện, Phúc Hòa, Quang Trung và Nhã Nam. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cử tri bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn về quỹ đất sản xuất cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, nghiên cứu quy hoạch các điểm sản xuất, sơ chế tập trung gắn với vùng nguyên liệu nông nghiệp, đồng thời cũng đề nghị sớm ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, có giải pháp bảo đảm nguồn đất săn lấp phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục triển khai các dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở và các chức danh chịu tác động sau quá trình sắp xếp, sắp nhập thôn tổ dân phố. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và báo cáo cử tri trong thời gian tới.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiều 17 tháng 6 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Liên Bão. Tại đây, một số ý kiến cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng địa phương trong quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất dự án cần lấy gọn theo xứ đồng, tránh tình trạng sôi đỗ gây khó khăn trong canh tác nông nghiệp của bà con nông dân. Đề nghị tăng mức hỗ trợ hoạt động, chế độ phụ cấp cho chủ tịch, phó chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã, tăng kinh phí cho hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, rút ngắn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình làm thủ tục liên quan đến cấp sổ đỏ, chuyển quyền sử dụng đất, quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, đầu tư cải tạo một số tuyến đường giao thông trên địa bàn. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải tiếp thu kiến nghị của cử tri, khẳng định những ý kiến này sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng chí cũng trao đổi giải đáp làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, mong muốn người dân hiểu đồng thuận chia sẻ với những tỉnh địa phương trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.
Tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh chiều 17 tháng 6 đã tiếp xúc với cử tri xã Yên Thế. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chính sách an sinh xã hội. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để truyền tới các cấp ngành xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Sáng 17 tháng 6, diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026 tiếp tục diễn ra các nội dung vận hành cơ chế thực binh tác chiến phòng thủ và tổng kết diễn tập. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đồng, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh. Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và lãnh đạo các xã phường trong tỉnh. Sau 2 ngày diễn ra, cuộc diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành các hội nghị của cấp ủy chính quyền phường được thực hiện bài bản khoa học. Các lực lượng tham gia diễn tập đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ được giao, phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống đặt ra. Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn biểu dương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự chủ động sáng tạo của cấp ủy chính quyền phường Từ Sơn, các cơ quan đơn vị và các lực lượng tham gia diễn tập. Tuy nhiên, cũng yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức và thực hành diễn tập, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, khả năng tham mưu của các cơ quan chuyên môn và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong chuyển trạng thái quốc phòng, an ninh và tổ chức tác chiến phòng thủ. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm quốc phòng an ninh, kế hoạch phòng thủ dân sự, phương án xử trí các tình huống sát với đặc điểm địa bàn, tổ chức bộ máy mới và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gắn việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện với nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Cùng với đó, mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 11 tập thể và 63 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Từ Sơn vì có nhiều thành tích xuất sắc trong diễn tập.
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều 17 tháng 6, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng tập thể báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Sau hợp nhất, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả mô hình cơ quan báo chí đa loại hình, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung trên các nền tảng. Báo Bắc Ninh điện tử liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu các báo đảng địa phương về lượng truy cập. Lĩnh vực phát thanh truyền hình được đánh giá xuất sắc về chuyển đổi số báo chí. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới tư duy làm báo, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính chiến đấu và sức lan tỏa của các tác phẩm. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Mai Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ những người làm báo trong tỉnh, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
Sáng 17 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Tham dự đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh có 19 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 400.000 cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội và thảo luận một số nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên làm việc chiều 17 tháng 6, đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, thay mặt đoàn đại biểu của tỉnh trình bày tham luận với chủ đề nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trên cơ sở chia sẻ những kết quả nổi bật của các cấp hội phụ nữ Bắc Ninh trong công tác giám sát phản biện xã hội thời gian qua, đồng chí đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tăng cường tập huấn kỹ năng cho cán bộ hội, đổi mới phương pháp giám sát và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát nhằm bảo đảm các kiến nghị của hội được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Cũng trong chiều ngày 17 tháng 6, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Bắc Ninh vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Những tháng đầu năm nay, hàng loạt doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai các kế hoạch mở rộng sản xuất, tăng vốn đầu tư. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn là bệ phóng để Bắc Ninh tiến tới thành phố trực thuộc trung ương, phản ánh của phóng viên Vũ Tuyển. Công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam khu công nghiệp Yên Phong 2C hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn. Từ đầu năm đến nay, sản lượng của doanh nghiệp này đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Tổng số lao động cũng tăng lên khoảng 2.000 lao động với thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng một người một tháng. Kể từ khi đầu tư vào Bắc Ninh, doanh nghiệp đã ghi nhận sự bùng nổ về doanh số. Chính vì vậy, bắt buộc phải mở rộng sản xuất để đáp ứng các đơn hàng. Ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam cho biết.
Chúng tôi đánh giá rất cao về tiềm năng của ngành bán dẫn tại Bắc Ninh. Các bạn đã đáp ứng các điều kiện như điện, nước và nguồn nhân lực. Để ngành bán dẫn tiếp tục phát triển, Bắc Ninh cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ giải quyết các thủ tục khi doanh nghiệp đã hoạt động ổn định và có nhu cầu mở rộng sản xuất.
Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh thu hút trên 1,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần 1 tỷ đô la Mỹ là vốn để mở rộng sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 19,21%, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò chủ đạo của công nghiệp Bắc Ninh tăng 19,31%. Chỉ số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp cũng tăng gần 15% so với năm ngoái, phóng viên Vũ Tuyển cho biết.
Những chỉ số tăng trưởng trên cho thấy tín hiệu tích cực của nền công nghiệp Bắc Ninh. Niềm tin của các doanh nghiệp vào tỉnh Bắc Ninh ngày càng được nâng cao, minh chứng từ việc liên tục mở rộng sản xuất. Bắc Ninh không chỉ là điểm đến mà còn là bệ phóng để các doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá.
Ông Chen Jiantao, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MCC Việt Nam cho hay.
Hệ sinh thái công nghiệp của Bắc Ninh rất hoàn chỉnh. Bên cạnh việc xuất khẩu, chúng tôi cũng có nhiều đơn hàng ngay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với những tín hiệu tích cực, chúng tôi đang gấp rút mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng thêm 300 lao động.
Khi các doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất cũng là cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp nội địa trên địa bàn tỉnh phát triển. Thời gian tới, Bắc Ninh kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống. Đến nay, các xã phường và văn phòng đăng ký đất đai đã làm sạch gần 350.000 trên tổng số gần 800.000 thửa đất, đạt gần 44% kế hoạch đề ra. Tổng số thửa đất cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh là gần 3,49 triệu thửa, trong đó khối lượng phải thực hiện làm sạch dữ liệu là gần 800.000 thửa. Để đảm bảo tiến độ, đến ngày 30 tháng 6 hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đất đai, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo các tổ công tác, phân công cán bộ, thường trực, hỗ trợ 100% xã phường, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nghiệp vụ và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn, dữ liệu phức tạp, nhân lực hạn chế cùng yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn đang đặt ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, làm sạch, làm giàu dữ liệu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, các địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thu thập, số hóa và cập nhật thông tin đất đai. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 6 và hoàn thành làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay. Tại nhà văn hóa tổ dân phố Núi Ô, phường Cảnh Thụy, để hỗ trợ người dân, cán bộ phòng kinh tế phường cùng lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn việc scan, quét hồ sơ, nhập thông tin và hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định. Sau khi được tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, người dân trên địa bàn đã tích cực phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin phục vụ công tác rà soát, cập nhật dữ liệu. Ông Phòng Văn Hiệp, tổ dân phố Núi Ô, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cán bộ thông báo cho chúng tôi mang sổ đỏ đến để nhập vào dữ liệu thì chúng tôi rất là tán thành để sau này để cho nó thuận tiện về những cái công việc của chúng tôi sau này.
Nói về công tác tuyên truyền để nhân dân hưởng ứng, ông Hoàng Văn Quân, tổ trưởng tổ dân phố Núi Ô, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền trên loa truyền thanh cho nhân dân nắm được và được biết và lập kế hoạch tổ làm theo ngày gọi người dân là đến về tại nhà văn hóa tổ dân phố để làm cơ sở dữ liệu cho nhân dân.
Phường Cảnh Thụy được giao thực hiện làm sạch gần 3.100 thửa đất và làm giàu khoảng 3.000 thửa đất. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các tổ dân phố hỗ trợ người dân thu thập, số hóa hồ sơ và cập nhật dữ liệu. Đến nay, phường đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Cho biết thêm về những kết quả này, ông Phan Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi thành lập 6 tổ công tác và 6 tổ công tác này thì đều do các đồng chí là công chức của phòng kinh tế đảng đô thị có chuyên môn làm tổ trưởng, có sự phối hợp của công chức, cán bộ của các đoàn thể, các cái tổ dân phố và lực lượng đoàn viên thanh niên. Thì trong thời gian tới chúng tôi xác định sẽ tiếp tục đẩy nhanh và sớm nhất để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Tại xã Tân Dĩnh, địa phương được giao thực hiện trên 5.200 thửa đất để bảo đảm tiến độ. Xã đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng thôn, trực tiếp hỗ trợ người dân scan, quét hồ sơ, nhập dữ liệu và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, xã đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ và thông tin đất đai, quyết tâm hoàn thành việc thu thập dữ liệu làm sạch theo chỉ tiêu được giao trước ngày 30 tháng 6. Nói về tiến độ thực hiện, ông Nguyễn Khánh Hưng, trưởng phòng kinh tế xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Xã Tân Dĩnh đã triển khai thực hiện được 1.930 thửa đất. Đây là các thửa đất mà đang liên quan đến nội dung mà thiếu file scan quét và mã định danh thì đến nay chúng tôi đã thực hiện được 66%. Số thửa đất còn lại là 2.330 thửa đất thì nó liên quan đến thiếu mã định danh thì đến nay là đang chỉ đạo cán bộ là tập trung đến ngày 30 tháng 6 này sẽ là tập trung là hoàn thành đúng đảm bảo theo tiến độ của huyện tỉnh giao.
Để bảo đảm tiến độ chung, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành việc làm sạch dữ liệu xong trước ngày 30 tháng 6. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên quan trọng này mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Năm nay, thuế cơ sở 6 được thuế tỉnh Bắc Ninh giao số thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, ngay từ những tháng đầu năm đơn vị đã quyết liệt triển khai các giải pháp. Qua 5 tháng đã thu gần 70% dự toán được giao. Thuế cơ sở 6 hiện đang thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với các xã phường thuộc huyện Tiên Du và thị xã Quế Võ trước đây. Ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã thường xuyên phân tích các nguồn thu, đánh giá khoản hụt thu, khoản thu còn dư địa, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, rà soát các nguồn thu và có biện pháp chống thất thu, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế. Kết quả 5 tháng đầu năm, đơn vị thu được trên 700 tỷ đồng, đạt 69% dự toán giao và bằng 123% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ thuế phí được 620 tỷ đồng, đạt 79%, bằng 152% so với cùng kỳ. Thu từ tiền sử dụng đất bằng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh theo chỉ đạo của Cục Thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh, những ngày này thuế tỉnh Bắc Ninh đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế cơ sở 2 hiện đang quản lý nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước các xã phường thuộc địa bàn thị xã Việt Yên và huyện Hiệp Hòa trước đây. Những tháng đầu năm, nhờ thực hiện tốt các chính sách thuế nên đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 6.300 tỷ đồng, đạt 187,4% dự toán và bằng 192,4% so với cùng kỳ. Thời điểm này, công tác rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin người nộp thuế đang được đơn vị triển khai khẩn trương. Hàng nghìn hồ sơ được phân loại, kiểm tra nhằm xác định chính xác tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Cho biết thêm về những kết quả của đơn vị, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng thuế cơ sở 2 thuế tỉnh Bắc Ninh nói:
Thuế cơ sở 2 đến thời điểm hiện tại trong vòng 20 ngày vừa qua thì cũng đã thực hiện làm sạch được khoảng 30% dữ liệu. Chúng tôi cũng quyết tâm là hoàn thành trong thời hạn theo quyết định trước ngày 30 tháng 6 sẽ xử lý xong những cái mục tiêu đã được đặt ra và những cái chỉ tiêu lãnh đạo thuế tỉnh giao cho.
Theo ngành thuế, qua thời gian dài phát triển, số lượng người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có xu hướng gia tăng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cơ sở dữ liệu mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế. Tại tỉnh Bắc Ninh, qua rà soát có khoảng hơn 23.000 doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng triển khai chiến dịch, trong đó gần 14.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 9.500 doanh nghiệp ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Để khắc phục tình trạng trên, thuế tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các giải pháp. Nói về quyết tâm của đơn vị trong việc làm sạch mã số thuế, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó trưởng thuế tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
Chúng tôi đang nỗ lực triển khai và phấn đấu đến 31 tháng 10 sẽ cơ bản là thực hiện các cái trường hợp mà không rủi ro, chẳng hạn như cái việc mà không phát sinh doanh thu, hóa đơn hay nợ nghĩa vụ ngân sách thì chúng tôi sẽ làm trước, tích cực phối hợp với các ngành và đặc biệt là Ủy ban nhân dân xã phường để chúng tôi đi xác minh cái định danh của người đại diện pháp luật trong cái đăng ký kinh doanh, kịp thời đánh giá các cái trường hợp có rủi ro, phân tích sâu để có những trường hợp mà liên quan đến gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, hành vi trốn thuế thì cũng củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra.
Với quyết tâm cao cùng với sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, thuế tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi thông tin giả, quan điểm sai trái và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch xuất hiện ngày càng tinh vi trên không gian mạng, cuộc chiến bảo vệ nền tảng chưa bao giờ khốc liệt và cam go đến thế. Trước tình hình đó, chuyên mục Góc nhìn thẳng của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh suốt 6 năm qua đã khẳng định vai trò là một bộ lọc sắc bén, một điểm tựa, niềm tin vững chắc cho công chúng. Trong kỷ nguyên số, khi thông tin thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội, dễ khiến người dân rơi vào trạng thái nhiễu loạn thông tin. Do vậy, chuyên mục Góc nhìn thẳng đã được báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xây dựng và bồi đắp xuyên suốt 6 năm qua với tôn chỉ, mục đích, mang tính chiến đấu rất cao. Đặc biệt, đây là chuyên mục sở hữu những đặc điểm nổi bật như trực diện, không né tránh, đi thẳng vào những vấn đề nóng, vấn đề gai góc, phản bác những thông tin xấu độc mà các thế lực thù địch đang lợi dụng hoặc xuyên tạc để chống phá. Từ những vấn đề đó đã khiến cho chuyên mục Góc nhìn thẳng trở thành sản phẩm truyền thông hấp dẫn, có sự lan tỏa lớn và tác động mạnh mẽ đến khán giả. một người dân ở phường Bắc Giang luôn theo dõi chương trình đánh giá.
Tôi là công dân cũng rất hay xem báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, đặc biệt là cái góc nhìn thẳng, cái này có sự vào cuộc quyết liệt của nhà báo.
Sức lan tỏa của góc nhìn thẳng đã được chứng minh bằng những con số định lượng ấn tượng trên nền tảng trực tuyến. Lượng xem, view đột phá, hàng triệu lượt truy cập, chia sẻ và tương tác tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, website báo chí. Ghi nhận đánh giá hiệu ứng từ chương trình, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh nói:
Tôi đánh giá rất cao cái sự chủ động, tinh thần đổi mới và sự sáng tạo của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng và duy trì chuyên mục góc nhìn thẳng trong nhiều năm qua. Chuyên mục luôn bám sát thực tiễn, đi thẳng vào những vấn đề mới, những vấn đề khó, những nội dung mà cán bộ và đảng viên và nhân dân quan tâm, vừa lan tỏa những giá trị tích cực, những cách làm hay, vừa kịp thời nhận diện, đấu tranh với những thông tin xấu độc, sai trái, xuyên tạc.
Còn đây là chia sẻ của chị Hoàng Mỹ Linh, Bí thư đoàn phường Bắc Giang.
Bản thân tôi nhận thấy đây là một chuyên mục vô cùng ý nghĩa, có sức lan tỏa và thật sự cần thiết đối với thanh niên hiện nay. Và những nội dung mà truyền tải trong chuyên mục thì giúp chúng tôi có thể hiểu rõ hơn được những đường lối chính sách, chủ trương của Đảng, của Nhà nước. Và cùng với đó thì nhận thức sâu sắc để có thể nhận diện, đấu tranh đối với những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.
Đặc biệt đối với những sự kiện, những vấn đề lớn của tỉnh Bắc Ninh như vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông lớn là đường vành đai 4 và cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bắc Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương, chuyên mục góc nhìn thẳng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kép, vừa là thanh gươm sắc bén chặn đứt các thủ đoạn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, vừa là lá chắn thép phản bác khi các thông tin xấu độc vừa nhen nhóm. Ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh:
Chuyên mục góc nhìn thẳng cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa đáp ứng cái yêu cầu, tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được, bám sát thực tiễn, lựa chọn những cái vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề khó được dư luận quan tâm, đồng thời tiếp tục lan tỏa cái đúng, cái tốt, cái đẹp với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động.
6 năm một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để góc nhìn thẳng khẳng định vị thế của một chuyên mục chính luận, đủ sâu, đủ sắc, đủ xúc tích, khơi dậy được tinh thần đấu tranh bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải và cái đẹp trong đời sống, đóng góp trực tiếp vào công cuộc bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn từ hoạt động sản xuất bê tông ra môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. 3 bị can gồm Nguyễn Văn Mộng sinh năm 1988, quản lý trạm bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Khang Group, Lưu Tiến Huy sinh năm 1983, phó giám đốc chi nhánh số 1 công ty cổ phần bê tông Việt Sinh, Nguyễn Mạnh Dương sinh năm 1980, giám đốc công ty cổ phần bê tông Phú Giang. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường tại khu vực ven hồ thuộc thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.